Phần 3. Giao tiếp với người.
11 phương châm trong phần 3 này có thể giúp chúng ta phá tan bất cứ sự đối kháng hay oán hờn nào có thể nảy sinh giữa ta với các bạn đồng nghiệp. Đồng thời, chúng cũng giúp ta có phương cách làm việc, giao tiếp với người khác một cách sáng tạo, thiện xảo và lịch sự. 1. Chấp nhận kẻ độc đoán. 2. Hòa giải trước, đối đầu sau. 3. Không đổ lỗi cho người. 4. Thực hành không khoa trương. 5. Trau dồi nghệ thuật giao tiếp. 6. Tránh sự tử tế không đúng chỗ. 7. Quan niệm 6 sai lầm. 8. Phát triển 4 tự tại. 9. Ai cũng muốn thành công. 10. Đối xử với người như khách. 11. Nhìn từ trái tim. Khi áp dụng các phương châm trên vào trong công việc hàng ngày, chúng ta thấy rằng không chấp nhận những xung đột không thể tránh của con người trong công việc chỉ làm cho vấn đề trầm trọng hơn, khiến công việc của ta kém hiệu quả, lãng phí và có thể tạo ra chính những xung đột mà ta tìm cách tránh. Khi buông bỏ các định kiến về bản thân, địa vị, thân thế, quyền lực là chúng ta cho phép mình trở nên cởi mở với các xung đột, chịu tìm hiểu thay vì chống đối, uyển chuyển thay vì cứng ngắc, sáng suốt thay vì cứ khư khư. 11 phương châm trong phần giao tiếp với người đề cập tới những người mà ta gặp nơi làm việc, đồng nghiệp, khách hàng, nhà cung cấp, người quản lý và thuộc cấp. Tất cả đều là những bậc thầy tâm linh giúp cho ta có chánh niệm tỉnh giác trong công việc. Như vậy, họ là những người đáng cho ta tôn trọng và biết ơn sâu sắc.
16. Chấp nhận kẻ độc đoán.
Trong công việc, người ta dễ nổi nóng một cách bất thường vì nhiều lý do. Chúng ta có thể cảm thấy bị xúc phạm hay bị chọc giận bởi các bạn đồng nghiệp, chẳng hạn khi họ công khai nhận lãnh lời khen về một công việc do người khác làm, hay một khách hàng khó tính, không bao giờ hài lòng, một nhà cung cấp luôn có đầy đủ các lý do chính đáng để không giao hàng đúng hẹn, hoặc tồi tệ nhất là một ông chủ độc đoán và không biết lỗi. Ta có thể cảm thấy bị tổn thương bởi các thái độ đó, nên khó kềm chế cảm xúc và thường hoàn toàn bị điên đảo bởi những sự xúc phạm không đáng gì đó. Đôi khi đồng nghiệp của chúng ta cũng có vẻ như là một kẻ bạo ngược, có khả năng làm ta bực bội, mất ngủ. Khi bị những người bạo ngược tạo áp lực, chúng ta thường cố gắng tự khẳng định rằng chúng ta không có lỗi, rằng chúng ta không đáng bị xúc phạm và bị đối xử bất công như vậy. Chúng ta có thể tâm sự với người phối ngẫu hay bạn bè về việc chúng ta đã bị đối xử như thế nào, nhưng càng phản kháng, sự xúc phạm dường như càng trương phình. Chúng ta càng để ý đến người bạo ngược, kẻ ấy càng quấy nhiễu ta. Chúng ta có thể thấy là mình cũng tìm cách trả đũa lại bằng cách nhẫn nhịn chờ cơ hội để nắm thóp được những mánh khóe gian xảo của kẻ bạo ngược. Trong thời gian đó, chúng ta làm việc của mình với tâm trạng không thoải mái, luôn cảnh giác, lo tự bảo vệ và không an vui. Những kẻ bạo ngược càng bướng luôn có cách làm cho chúng ta không thể thấy thoải mái với chính bản thân. Khi quan sát họ kỹ hơn, ta khám phá ra rằng những kẻ bạo ngược kia chỉ phản chiếu chính những nỗi lo sợ và sự thiếu tự tin của ta. Chính những hoài nghi và lo lắng của chúng ta đã biến các tương quan đầy thử thách thành các tình huống gây đe dọa cho ta. Thực ra, các thái độ bạo ngược, càng bướng chỉ là những điều kiện làm việc thiếu tổ chức bình thường, nhưng đã bị khuếch đại do sự thiếu tự tin của ta. Vì chúng ta lo âu về khả năng mất việc làm, nên một người sếp quá quắt trở nên có quyền lực đáng kể đối với chúng ta, trở thành một bạo chúa. Vì chúng ta e ngại về khả năng có thể bị đánh giá là vô tích sự, nên người đồng nghiệp hay khoe khoang gây áp lực đáng kể cho ta, trở thành một bạo chúa. Vì chúng ta lo lắng đến khả năng không thể kiểm soát công việc của mình, nên vị khách hàng đặc biệt dường như đang nắm tương lai của ta trong tay họ, trở thành một bạo chúa. Các hành động bạo ngược càng bướng là những lời kêu gọi thẳng thắn để ta nhìn vào kiến và quan sát sự tìm kiếm vô vọng của ta về sự an toàn trong một nơi làm việc không đảm bảo. Nhận thức được rằng thực ra chính ta đã cho phép người khác biến thành bạo chúa của mình, rằng chính những niềm hy vọng và nỗi sợ hãi của chúng ta đã cung cấp nhiên liệu cho quyền lực của họ đối với ta, là điều cơ bản để lấy lại sự cân bằng cho ta. Trong truyền thống Phật giáo, việc gặp được những người khó chịu càng bướng như vậy là điều đáng mừng. Bất kỳ hoàn cảnh sống nào mà có thể phơi bày sự bất an trong ta được coi là một món quà đáng chào đón và khám phá. Nhưng ta có thể hỏi, tại sao tôi phải kết giao với những người thô lỗ như vậy? Tại sao tôi phải chào đón một mớ hổ lốn như thế vào cuộc đời tôi? Nhưng việc chấp nhận kẻ bạo ngược càng bướng không cần phải khó chịu đến vậy. Một nhiệm vụ như vậy, trong cốt lõi của nó, có thể rất đơn giản và trực tiếp. Để chấp nhận được kẻ bạo ngược, chúng ta phải sẵn lòng buông bỏ sự tự vệ, đối kháng bên trong, dù chỉ trong khoảnh khắc, và trải nghiệm với các bạo chúa của mình mà không có thành kiến hay định kiến. Thường những kẻ bạo ngược khiến chúng ta càng bám chặt vào quan điểm luận cứ của mình. Họ điều khiển ta bằng cách làm cho ta chấp chặt và tự chống chế cho bản thân. Nhưng ở đây chúng ta phải làm ngược lại. Ta buông xả thay vì chấp chặt. Bằng cách đột nhiên thay đổi tâm tính là cách chúng ta có thể tước đoạt vũ khí của các bạo chúa. Nỗi bất an bên trong ta không còn tạo thêm sức cho kẻ gây sự với ta, nhưng lại cho ta cơ hội để nhìn nhận tình huống một cách rõ ràng hơn. Một giám đốc phòng kinh doanh sau khi tham dự một khóa học về tỉnh thức trong công việc đã nói với tôi, hãy chấp nhận những kẻ độc tài càng bướng. Nghe thật hay, nhưng tôi không thể thẳng thắn với sếp của tôi. Ông ta quá hung hăng, thường la hét, hạch sách nhân viên trong các buổi họp, không ai dám đối đầu với ông ta. Tôi dám chắc là ông ta sẽ đuổi cổ tôi ngay tại chỗ nếu tôi nói thẳng những suy nghĩ trong đầu một cách công khai thẳng thắn. Đó chính là điều khiến ta sợ những kẻ độc đoán. Nếu ta thực sự đối đầu với họ, thì khác nào ta chọc cho họ nổi cơn thịnh nộ. Ta đâu muốn thế, nhưng đối đầu với họ như thế thực sự không cần thiết. Chấp nhận kẻ bạo ngược độc đoán không có nghĩa là đột nhiên chúng ta tuôn xả tất cả mọi bực tức dồn nén đối với họ ngay trước mặt mọi người. Trái lại, việc đó bắt đầu chỉ bằng một nỗ lực đơn giản bên trong ta. Tôi chỉ đề nghị như thế này: trong cuộc họp lần tới, hãy buông bỏ đi tất cả mọi định kiến của bạn về ông chủ mình, dù chỉ trong chốc lát và chỉ cần có mặt trong phòng họp. Hãy quan tâm, để ý đến những gì đang xảy ra, hãy chấp nhận hoàn cảnh. Vài tuần sau, vị giám đốc này lại nói với tôi sau buổi học: "Vâng, tôi đã nghe theo lời khuyên của ông, tôi đã buông bỏ sự bất mãn đối với ông chủ của tôi, dù trong chốc lát tại một cuộc họp nhân viên và chỉ quan sát." Thật đúng vậy, Trong những giây phút đó tôi không hề bận tâm tới việc người đó là một thằng ngốc và tôi có thể quan sát những gì thực sự xảy ra. Tôi hỏi, bạn đã thấy gì? Vâng, đầu tiên là ông ta có vẻ rất vội vã. Dường như ông cần phải đi đâu đó. Ông ta không lắng nghe và có vẻ đang bị phân tâm. Ông ta có vẻ rất bực bội trong buổi họp. Ít nhất là nó giống như thế trong mắt tôi. Còn những người khác trong phòng thì sao? Chẳng hạn như các vị quản lý kinh doanh, cô đã nhận thấy gì? Trước kia tôi không thực sự để ý đến điều này, nhưng họ chỉ có mặt lấy lệ. Tất cả mọi thứ dường như quá giả tạo, không thành thật. À, tôi cũng nhận thấy rằng họ đã ém nhẹm rất nhiều tin tức tốt lành. Một trong những người cộng sự của tôi cố tình tránh báo cáo với tất cả chúng tôi về một thành tích bán hàng mà anh ta vừa thực hiện được. Tôi ngộ ra rằng ngay cả nói đến những tin tốt lành cũng trở nên quá nguy hiểm. Và cô quản lý kinh doanh giỏi nhất của tôi cũng tỏ vẻ chán chường. Bất chợt tôi nghĩ hay cô đang tính chuyện tìm việc làm chỗ khác. Thế thì cô đã học được điều gì? Tôi hỏi. Chắc chắn là ông chủ của tôi vẫn còn khiến tôi căng thẳng, nhưng tôi có thể buông xả để quan sát sự việc mà không lo lắng, ít nhất là trong chốc lát. Tôi đã không quan tâm đến nhiều điều, các vị quản lý quá kín kẽ, các thông tin tốt lành cũng không được nói ra, và cô quản lý kinh doanh giỏi nhất của tôi thất vọng trước tất cả mớ hổ lốn này. Người giám đốc kinh doanh này đã học được rằng việc chấp nhận kẻ độc tài càng bướng chỉ là một sự thực tập đơn thuần về việc tìm hiểu điều gì đã gây áp lực cho cô. Điều gây ngạc nhiên là bạo chúa của cô đã bị tước đoạt vũ khí dù chỉ trong chốc lát. Các hiệu ứng tiêu cực của chính sự lo âu của cô đã tan biến và cô có thể thấy một hình ảnh rõ ràng hơn về những gì đang thực sự xảy ra đối với bản thân cô, ông chủ cô và nhóm kinh doanh bán hàng của cô. Khi tập chấp nhận những kẻ quá quắt lần này tới lần khác, dần dần ta sẽ trở nên thoải mái nhờ biết buông bỏ sự bất an của ta đối với những kẻ khiến ta bực bội. Chúng ta sẽ phát hiện ra rằng phần lớn những điều khiến chúng ta không vừa ý là do ta tự tạo ra. Việc một đồng nghiệp không chào hỏi ta không có nghĩa là họ muốn xúc phạm ta. Nếu tìm hiểu kỹ hơn, ta sẽ biết rằng cuộc sống riêng tư của người ấy đang rối bời. Ông ta sắp phải ly dị, vì thế người đó đi làm với tâm trạng buồn nản chứ không phải bất lịch sự thô lỗ. Việc cô nhân viên mới hay ngắt lời trong các cuộc họp không phải là vì cô thiếu lễ độ. Nếu xét kỹ hơn, ta sẽ thấy rằng chẳng qua vì cô ấy khớp sợ và vụng về khi cố gắng thích ứng với hoàn cảnh. Chúng ta sẽ bắt đầu thấy rằng nhiều cách hành xử trong công việc bị đánh giá là xem thường, coi khinh thì không đúng là như vậy chút nào. Biết chấp nhận người càng quấy sẽ giúp cho trí thông minh và lòng tự tin của chúng ta thêm sắc bén, đem đến cho ta nhiều hiệu quả và ta trở nên linh hoạt hơn. Theo thời gian, sự bất an của chúng ta đối với những kẻ càng bướng sẽ tan biến, nó được chuyển đổi thành sự quan tâm nhạy bén. Tại sao cô đồng nghiệp của ta phải tự xấu hổ trước đám đông vì đã nhận điểm cho những việc cô không có công? Điều gì đã xảy ra trong cuộc đời ông sếp khiến ông ta luôn tức giận, lạnh lùng và cao ngạo đối với nhân viên dưới quyền? Bằng cách chấp nhận những kẻ bạo ngược, chúng ta tập quan sát những tình huống bất công rất cẩn trọng, chứ không phải xua đuổi chúng. Để chấp nhận kẻ càng bướng, chứ không phải loại trừ người đó. Bằng cách hành động như thế, chúng ta sẽ tìm được sự can đảm để tự giải mình, hầu có khả năng thiện xảo trong việc giải quyết những điều kiện làm việc không như ý.
Mười bảy. Hòa giải trước, đối đầu sau.
Khéo léo giải quyết các xung đột trong công việc và những vấn đề kinh doanh khó khăn thật là đầy thử thách. Có thể chúng ta phải cần cứng rắn phản ứng lại với một đồng nghiệp hay sách tấn một thuộc cấp đang thất vọng, lạc lầm. Hay có thể là việc kinh doanh của chúng ta không được tốt, ta cần phải cắt giảm chi phí và sa thải bớt nhân viên. Có thể là chúng ta đã không hoàn thành công việc đúng hẹn, khiến sếp của ta bực mình. Khách hàng của ta lúng túng, nên ta cần nhanh chóng giải quyết vấn đề, ổn định lại công việc. Trong công việc, những khó khăn như vậy không thể tránh khỏi. Đa số chúng ta cố gắng tránh né các vấn đề này bằng cách giải quyết qua loa hay tỏ ra quá tự tin lạc quan. Những thông tin bất lợi hoặc ý kiến khác biệt có thể khiến chúng ta trở nên thủ thế, khắt khe, phủ nhận trách nhiệm, không chịu lắng nghe, tìm hiểu hay điều chỉnh. Sự xung đột, bất đồng có thể khiến ta trở nên ương ngạnh bất cần, hoặc nó có thể làm cho ta cảm thấy như là một kẻ không làm nên chuyện hoặc bị ghét bỏ. Tuy nhiên, chúng ta không cần phải quá căng thẳng khi đối đầu với các xung đột và khó khăn. Giải quyết các xung đột một cách khéo léo, có trách nhiệm, có quyết định hợp lý, sáng tạo, hỗ trợ tha nhân có thể là một cơ hội ngàn vàng cho việc phát triển nghề nghiệp và tâm linh. Một phương cách truyền thống của Phật giáo trong việc giải quyết một cách hiệu quả đối với những xung đột bất đồng là áp dụng nguyên tắc Mahakala. Theo Phật giáo Tây Tạng, Mahakala là một hình ảnh quen thuộc nhưng đáng sợ. Một ác Bồ Tát với bốn tay cầm xương và khí giới, biểu hiện bằng dáng vẻ dữ tợn và oai nghi. Mahakala là một vị thần hộ mệnh theo phong cách Tây Tạng. Các thiền giả dựa vào uy lực của vị này để giúp họ đối phó với tất cả mọi xung đột và khó khăn trong cuộc sống hàng ngày của họ. Tuy nhiên, Mahakala không phải là một chúng sinh trôi nổi trên thiên đàng hay trong địa ngục nào đó, hoặc ẩn nấp sau giường nhà chúng ta. Chúng sinh này rất gần gũi với ta. Mahakala dường như rất thật và đầy uy quyền, bởi vì vị ấy đại diện cho bản tánh xiển dương điều đúng, điều tốt và loại bỏ những gì là sai trái, tai hại. Việc thực hành điều đúng và tránh điều sai là khá phổ biến. Chúng ta làm những điều đó mỗi ngày. Ví dụ, chúng ta không ném rác vào sân của người hàng xóm, không ăn cắp hàng hóa siêu thị, chúng ta giúp người khi cần thiết và dạy con cái biết lễ độ. Nhưng tại sao người có cách hành xử tốt đẹp như thế lại được tượng trưng bởi một hình ảnh hung dữ đến vậy? Vẻ hung tợn của Mahakala là một cảnh báo cho chúng ta. Sự bốc đồng hay cao ngạo trong cái biết về điều đúng sai, nhất là khi đang xung đột, có thể là một tai họa. Có thể chúng ta chỉ muốn biết điều tốt nhất cho mọi người, nhưng khư khư bắt người khác phải theo cái đúng của mình, khi không đánh giá hết toàn bộ tình huống, có lẽ là một sự cao ngạo thái quá, có thể khiến ta đánh mất cơ hội, làm đổ vỡ tình bạn hoặc thậm chí gây ra chiến tranh. Mahakala dùng hình tướng dữ dằn để cảnh giác chúng ta về những điều sau. Giải quyết các bất đồng và khó khăn phải chính xác, làm những gì đúng và tốt, không có chỗ cho sự cẩu thả thô tháo. Nếu quan sát kỹ hơn vị Mahakala có bốn tay, chúng ta sẽ thấy ông cầm bốn loại vũ khí. Một tách sọ người chứa đầy một loại thuốc kỳ diệu, một con dao hình lưỡi móc, một thanh kiếm và cái chĩa ba, Bốn vũ khí này tượng trưng cho bốn nguồn lực nội tại mà ta sở hữu để có thể khéo léo giải quyết xung đột. Theo truyền thống, bốn hành động này được gọi là hòa giải, cải thiện, thuyết phục và đối đầu. Hòa giải. Hòa giải được biểu hiện qua cái tách hình sọ người chứa đầy thuốc an thần, là khả năng để chúng ta trước tiên giải quyết các bất đồng một cách nhẹ nhàng, êm thấm. Thường chúng ta coi những khó khăn trong kinh doanh như là các xung đột, đầy những năng lực sóng gió và các ẩn số. Thân tâm đầy căng thẳng, chúng ta chỉ muốn loại trừ xung đột. Cảm thấy là mình có lý, chúng ta trốn tránh sự khó chịu bằng những lời bào chữa hoặc nói láo một cách trắng trợn, hoặc chống trả lại sự chỉ trích và bảo vệ quan điểm của mình. Hòa giải là khả năng buông bỏ toàn bộ sự đấu tranh và quan tâm đến người khác là việc ta phải làm trước tiên. Khi hòa giải bất đồng là chúng ta nhận thức rằng tâm lý tự vệ không còn cần thiết. Sự tự vệ là một sức nặng tâm lý cản trở việc giải quyết vấn đề. Không có nó, chúng ta có thể tập trung sự chú ý vào người khác và vào chính vấn đề. Điều gì thực sự bị đe dọa ở đây? Người kia thực sự muốn nói gì? Vị đó muốn thấy điều gì xảy ra? Tại sao người kia quá bực tức? Và điều gì có thể giúp ông ta giải tỏa? Lắng nghe, đặt câu hỏi, đánh giá cao quan điểm của người khác, thể hiện lòng biết ơn, tìm cách làm sáng tỏ vấn đề. Tất cả đều là các hành động hòa giải. Việc hòa giải giúp ta buông bỏ tâm lý, đào thoát hay chiến đấu và tìm hiểu một cách nhẹ nhàng, mềm dẻo về những xung đột và khó khăn. Hòa giải tạo nên nền tảng cho việc áp dụng ba hành động còn lại. Cải thiện. Sự cải thiện qua hình ảnh của con dao móc để biến đổi nguyên liệu thành thức ăn là khả năng để hỗ trợ và nâng đỡ tha nhân, kể cả đối thủ của ta trong lúc xung đột. Thông thường trong các xung đột, chúng ta thích bảo vệ lãnh địa của ta, bảo quản tài sản của ta, bày tỏ ý kiến của ta, hỗ trợ đồng minh của ta, đạt được các mục tiêu của ta. Khi cải thiện một tình huống, ta nhận ra rằng không cần phải tự giới hạn trong chiều hướng hẹp hòi như vậy. Chúng ta có thể khám phá nhiều khả năng lớn hơn để cải thiện tình hình, vượt lên trên việc chỉ đơn giản là củng cố và mở rộng quan điểm của ta. Trên bài quan điểm, đưa ra các lựa chọn, thúc đẩy các giải pháp đôi bên đều có lợi, sẵn sàng hỗ trợ, trình bày những điểm tương đồng giữa các giải pháp, nhân nhượng, đưa những ví dụ để làm rõ quan điểm, tạo lập các mối liên kết. Tất cả đều là những hành động cải thiện. Một khi hòa giải với sự êm thấm và quan tâm, ta có thể trở nên cởi mở và xúc tiến một giải pháp lành mạnh khiến tha nhân cảm thấy có quyền lực và được ủng hộ. Trong một công tác thuộc ngành xuất bản của tôi được phân công điều khiển việc tái lập lực lượng kinh doanh toàn cầu với con số khoảng 300 nhân viên. Có nhóm được nhận nhiệm vụ mới và làm việc với các quản lý mới, số khác được yêu cầu chuyển đến các thành phố hay quốc gia khác. Nhiều người thậm chí hoàn toàn mất việc làm. Giống như tất cả mọi tái cấu trúc khác, nhân viên công ty ai cũng lo lắng cho tương lai của mình, và chúng tôi đã cố hết sức để có thể thông tin về tổ chức mới một cách nhanh chóng, để các vị quản lý và nhân viên bán hàng vẫn tập trung vào việc kinh doanh chứ không phải nỗi lo lắng của họ. Tuy nhiên, có một quản lý kinh doanh tại châu Âu tên là Mark Law không chấp nhận nhiệm vụ mới của mình, dù vai trò, nhiệm sở và trách nhiệm của cô trên căn bản là không thay đổi. Trong một bữa ăn thân mật với cô tại thành phố quê hương cô, tôi lắng nghe cô bày tỏ mối quan tâm của mình. Mark Law sợ rằng những năm tháng làm việc cần mẫn của cô sẽ bị tổn hại Nếu vì việc tái tổ chức mà cô phải đổi làm việc khác, cô đã xây dựng một cơ sở khách hàng vững chắc ở Đông Âu và không muốn khách hàng của cô hụt hẫng vì bộ phận nhân viên mới, sản phẩm lạ và những trò tiếp thị hào nhoáng, cô kiên quyết đưa ra ba vấn đề. Cô yêu cầu được giữ nguyên chức danh cũ, cô muốn gửi báo cáo kinh doanh bán hàng và chi phí lên vị quản lý tài chính đương nhiệm, và cô muốn tiếp tục bán các dòng sản phẩm hiện hành cho các khách hàng quen thuộc. Theo tôi thì các yêu sách này hoàn toàn khả thi, ít nhất là trong thời gian ngắn. Thỏa thuận theo cách giải quyết của Mark Law trên những vấn đề này không phải là giải pháp sáng tỏ rạch ròi mà ban quản lý muốn lựa chọn, nhưng hiện tại mối quan tâm của cô có ý nghĩa rất lớn đối với cô. Trước sự ngạc nhiên của cô, tôi đã thỏa thuận như sau. Mark Law, cả hai chúng ta thực sự đều muốn giống nhau. Chúng tôi muốn cô yên tâm làm việc, muốn khách hàng được phục vụ tốt và muốn sản phẩm của công ty được quảng bá ra thị trường và tiêu thụ tốt. Trước mắt, cứ đồng ý với nhau rằng cô sẽ giữ nguyên chức danh dòng sản phẩm hiện nay và cứ báo cáo tài chính tới văn phòng ở Munich. Nhưng cô phải hứa là sau 3 tháng, chúng ta sẽ gặp lại để thảo luận xem công việc tiến triển ra sao. Và cô phải giữ tâm cởi mở để xem mọi thứ diễn biến như thế nào. Mark Law nghĩ rằng tôi sẽ ép buộc cô chấp nhận quan điểm của cấp trên, nhưng trái lại tôi đã chấp nhận quan điểm của cô. Cô cảm thấy rất phấn khởi. Như đã thỏa thuận, chúng tôi gặp lại 3 tháng sau khi việc tái tổ chức đã hoàn tất. Mark Law không còn cảm thấy phải phản ứng mạnh nữa. Trong thực tế, cô đã thực hiện nhiều kế hoạch kinh doanh mới và rất phấn khởi về một số các dòng sản phẩm mới. Lúc này thì chức danh mới hay vị trí quản lý tài chính không còn là một vấn đề đối với cô nữa. Trong trường hợp của Mark Law, sự cải thiện đòi hỏi công ty phải buông bỏ các quan điểm đã lên kế hoạch và lịch trình của mình để tôn trọng quan điểm của cô và hỗ trợ khuyến khích cô tiến lên phía trước. Bằng cách tập trung vào mục đích chung, tình hình đã được cải thiện đủ để tạo lòng tin và sức đẩy, chứ không phải là sự cứng nhắc. Thuyết phục. Tính thuyết phục tượng trưng bằng thanh kiếm, mà khi cầm ta phải tập trung chú ý là khả năng thu hút ý kiến trong các cuộc xung đột. Vì chúng ta dám từ bỏ lãnh địa của mình, chúng ta có thể yêu cầu người khác cũng làm như thế. Giải quyết xung đột đòi hỏi phải có sự thỏa hiệp, trong đó tất cả các bên dự kiến phải nhân nhượng nhau, phải tìm nhiều giải pháp hay trao đổi ý kiến. Tính thuyết phục đề ra rằng, vì chúng ta hòa giải và cải thiện, chúng ta có thể thu hút sự nhân nhượng từ đối phương bằng cách trình bày những ý kiến của mình trước để làm gương. Sau đó chúng ta có thể mời người khác đưa ra những đề nghị và chia sẻ trách nhiệm. Tính thuyết phục tìm kiếm sự đóng góp và ý kiến từ người khác để khắc phục xung đột và khó khăn. Trong những năm của thập niên 1990, lợi nhuận và thương vụ bán hàng trong kinh doanh cho mướn băng đĩa bị giảm đi, và dù có quảng bá thị trường đến đâu cũng không thay đổi được gì. Những hoạt động như cho thêm băng đĩa miễn phí, giảm giá cho hội viên, gia hạn thời gian cho thuê và thậm chí cả bắp rang miễn phí cũng không thể làm tăng lượng khách hàng thuê băng đĩa. Tất cả khách hàng dường như đã biến mất. Các phim trường dự đoán được sự kết thúc của việc kinh doanh cho thuê băng đĩa nên tìm kiếm đối tác mới để phân phối phim của họ. Chương trình sử dụng bao nhiêu trả tiền bấy nhiêu, truyền hình vệ tinh, xem phim theo yêu cầu và truyền hình cáp, tất cả được chào mời như là những làn sóng mới. Triển vọng kinh doanh của việc cho thuê băng đĩa gia đình có vẻ u ám cho đến khi một giám đốc truyền thông hàng đầu có sự quan sát bén nhạy và hành động thực sự thuyết phục. vị này đã phát hiện ra rằng khách hàng thuê băng đĩa không hề quay lưng với các cửa hàng. Thực ra, các cửa hàng vẫn đông khách, nhưng họ ra về mà không mướn phim vì phim họ muốn xem không có sẵn. Vị giám đốc này nhận thấy khách hàng thường thuê phim từ 1 đến 21 ngày sau khi phim được phát hành dưới dạng băng đĩa, và nếu các băng không có sẵn trong thời gian đó, khách hàng ít khi nào trở lại thuê cuốn phim đặc biệt đó trong tương lai. Khó khăn là phải làm sao để cung cấp cho khách hàng các bộ phim mới được phát hành trong khoảng thời gian 21 ngày đó. Rủi thay, số lượng băng đĩa có sẵn để cho thuê có giới hạn. Do đó, khách hàng phải rời khỏi cửa hàng tay không. Để giải quyết vấn đề, vị giám đốc có một đề nghị táo bạo và thuyết phục đến tất cả các hãng phim lớn. Khi phát hành phim trên băng đĩa lần đầu, phải cung cấp cho các cửa hàng cho thuê băng đĩa một số lượng không giới hạn và hoàn toàn miễn phí. Lúc đầu, lời đề nghị này nghe có vẻ phi lý. Các hãng phim kiếm tiền bằng cách bán băng đĩa chứ không phải cho không. Tuy nhiên, vị giám đốc điều hành trình bày rằng trong trường hợp này, bằng cách cung cấp một số lượng băng đĩa không giới hạn trong thời gian 21 ngày đầu tiên khi phim mới phát hành thì sẽ không có khách hàng nào ra về tay không. Do đó, doanh thu và lợi nhuận sẽ tăng vọt. Để điều này có thể xảy ra, các hãng phim sẽ phải ngừng bán băng đĩa và quay sang hợp tác làm ăn với các cửa hàng cho thuê. Các hãng phim sẽ phải kinh doanh rất khác, cung cấp không hạn chế nguồn hàng của họ, và để bù lại, họ sẽ nhận một phần lợi nhuận từ các cửa hàng cho thuê. Các hãng phim không cần phải tính toán lâu. Ta có thể thấy kết quả trong các cửa hàng cho thuê băng đĩa ở địa phương. Các phim mới phát hành có đủ cho tất cả các khách hàng, nên hiếm khi ta thấy khách hàng ra về tay không. Ngày nay, ngành kinh doanh cho thuê băng đĩa tiếp tục phát triển mạnh bằng cách yêu cầu các hãng phim cung cấp một số lượng không giới hạn các băng đĩa miễn phí. Vì giám đốc đã thu hút được nhiều nguồn hàng cần thiết, thay vì bị cuốn vào các tình huống khó xử, không ngừng cắt giảm chi phí và chống đỡ với những lời chỉ trích trong ngành. Vị giám đốc đầu tiên đã hòa giải bằng cách quan sát thật kỹ xem khách hàng muốn gì, sau đó thuyết phục bằng một yêu cầu sáng tạo. Tất cả những mối quan tâm đều được giải quyết tốt đẹp. Các hãng phim có thu nhập tốt hơn, các cửa hàng trở lại phồn thịnh và khách hàng mướn được những bộ phim mà họ muốn xem khi họ muốn. Đối đầu. Hành động cuối cùng của Mahakala là đối đầu, được biểu trưng bằng cái chĩa ba, mà ba mũi nhọn của nó là tiêu diệt tham, sân và si cùng một lúc. Đối đầu, tiêu diệt là khả năng biết nói không trong các cuộc xung đột. Vì chúng ta đầu tiên đã hòa giải sự bất đồng bằng thái độ cởi mở, cải thiện cơ hội cho tất cả mọi người, và cuối cùng là thuyết phục các ý kiến và nhân nhượng. Chúng ta đã tạo nền tảng cho sự cứng rắn. Chúng ta có thể bỏ qua một hợp đồng kinh doanh, không tán đồng ý kiến của ai đó một cách công khai, kết thúc một dự án, đối đầu với một sự gian lận, hoặc đóng cả công ty, vì chúng ta đã có nguyên tắc và cái tâm để trước tiên hòa giải, cải thiện và thuyết phục trước khi đối đầu tiêu diệt. Khi chúng ta cảm thấy phải thủ thế hay không được đối xử công bằng trong lúc có xung đột bất đồng, chúng ta có khuynh hướng sử dụng sai khả năng đối đầu của mình. Những lời hằn học, thái độ thô bạo, quyết định nông nổi cứng rắn, tất cả đều phát sinh từ ý muốn phá hủy sự xung đột hoặc khó khăn. Phản ứng đầu tiên đã nói không, chỉ tạo thêm vấn đề. Hòa giải trước, đối đầu sau. Câu này khuyên ta phải lắng nghe trước, ủng hộ tha nhân và tìm kiếm sự thỏa hiệp trước khi nói anh, chị đã bị sa thải hoặc hủy hợp đồng đi. Buồn thay, hành động trước tiên đối đầu, tiêu diệt có lúc đã trở thành một thói quen, được các nhà lãnh đạo chấp nhận và ngưỡng mộ. Lấy ví dụ, vị giám đốc hội đồng quản trị cưa xích Al Dunlap khét tiếng đã đứng chụp hình như Rambo trên trang bìa của tạp chí USA Today và đặt tựa cho quyển sách bán chạy nhất năm 1996 của mình là Kinh doanh cay nghiệt, Mean Business. Chú thích: Rambo là người lính cuồng bạo, phỏng theo John Rambo, nhân vật trong phim First Blood 1982, hết chú thích. Nổi tiếng vì sự cao ngạo và nóng nảy, Cusick Earl thường được ca tụng tại phố Wall trong thập niên 1990 do khả năng thủ đoạn để cứu nguy các doanh nghiệp như Sunbeam và Scott Paper. Với tư cách là một giám đốc hội đồng quản trị, nhưng ông không chân thật với nhân viên hoặc các nhà cung cấp, vô trách nhiệm với cộng đồng và không có sự rộng lượng đối với người thế cô. Ông hô hào sự hiệu quả và sự tàn bạo, không tuân theo một nguyên tắc nào khác hơn lợi nhuận, tiền bạc trước mắt cho ông. Đối với cưa xích, Earl, không có chỗ cho sự hòa giải, cải thiện hay thuyết phục, mà chỉ có tiêu diệt. Nhưng cưa xích xuyên qua các khó khăn và xung đột sẽ tạo ra sự bất an, đau khổ, là những gì vị Mahakala khuyên chúng ta không nên làm. Nếu không bị bất đồng, xung đột, đe dọa, chúng ta có thể có một cái nhìn tươi mới đối với các xung đột, có thể nhất tâm và thái độ cởi mở. Chúng ta có thể cố gắng lắng nghe người khác, chúng ta có thể cố gắng sáng tạo khi tuân theo lời dạy của Mahakala để trước tiên hòa giải. Chúng ta phát hiện ra rằng chúng ta có đủ tự tin để dám thử thách, có mặt, không sợ hãi và không cao ngạo. Lòng tự tin đó giúp ta biết theo trực giác điều gì cần được giúp đỡ, điều gì cần đối đầu và điều gì có thể được bỏ qua. Phương châm hòa giải trước, đối đầu sau nhắc nhở chúng ta phải tỉnh giác trong thời gian xung đột, phải chú tâm. Với sự cảnh giác đó, chúng ta có thể giữ cho tâm của mình được bình lặng, ngay cả trong những bất đồng tột độ.